Chào quý ông bà anh chị em. Tôi ước gì buổi sáng nay có mấy bà truyền đạo hay mấy bà chuyên môn về vấn đề mục vụ của phụ nữ thì giảng cho cái sáng hôm nay thì đã sẽ thích hợp hơn. Nhưng mà vì không có cho nên tôi đọc những tài liệu của các bà. So we have a lot of the women who study và học rất là giỏi giải nghĩa kinh thánh, cho nên tôi cũng dùng những câu chuyện đó và những sự nghiên cứu này để có thể giúp đỡ cho tao không thấy di chuyển gì hết vậy. Những đề tài này dĩ nhiên là từ trong kinh thánh. Sư đồ Phaolô sai tiếp đến cái đảo tên là Crete hay là Crete, và nơi đó thì chịu ảnh hưởng bởi người Hy Lạp, văn hóa Hy Lạp và văn hóa của La Mã. Cho nên ở đó, cái sinh hoạt đó, một số người mới tin Chúa, cho nên họ mới gửi Tít đến và hướng dẫn. Cái câu số 1 của Tít là hướng dẫn các ông, nhưng mà câu 2 của Tít thì hướng dẫn bắt đầu các bà lớn tuổi. Những người lớn tuổi trong hội thánh cũng cần được lời Chúa, bởi vì chúng ta lớn lên trong một cái văn hóa giống như Á Châu thì chúng ta vào trong văn hóa của kinh thánh là biblical, thì chúng ta phải cần có những sự thách thức và học hỏi thay đổi mới. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta đọc lại câu số 1 để cho có thể được lưu ý. Tích đoạn 2 câu 1 câu 2: khuyên những bà già phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Đó là khuyên các ông, là câu 1. Câu 2: tới các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải dạy đàn bà trẻ tuổi. Những điều kế tiếp thì cái câu đầu tiên của đoạn câu 3 đó là các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh. Hiệp với sự thánh có nghĩa là thánh lấy từ chữ ở trong đền thờ, và những gì liên quan tới thánh là biệt riêng cho Chúa. Khi chúng ta nói cái gì phàm tục có nghĩa là dùng chung, không có biệt riêng. Và khi kinh thánh dùng chữ thánh thì là biệt riêng cho Chúa. Và trong thế giới của Tân Ước thì những gì thánh đó, nó có tính chất rất là tôn kính và tôn thờ. Và ngoài thế giới của Tân Ước thì những thời của đó nó có những nữ tế lễ ở trong các đền thờ của các nữ thần Diana hoặc là những nữ thần tình yêu, họ cũng rất là nghiêm chỉnh ở trong cái đời sống. Cho nên khi các bà được Chúa kêu gọi hay là được dạy dỗ là phải dạy những điều hiệp với sự thánh, có nghĩa là phải có một cái thái độ kỉnh kiền. Đó là nói về những người lớn tuổi trước. Tôi không biết lớn tuổi ở đây trong kinh thánh hiểu những Phaolô lúc đầu tiên như thế nào, nhưng có một số nhà giải nghĩa nói là không có con nhỏ nữa, hay là những người trẻ tuổi là những người mới lập gia đình. Một nhà các bà giải nghĩa theo dòng phụ nữ bình quyền đó thì nói những người lớn tuổi là những người lớn trong vấn đề thuộc linh, và những người trẻ tuổi là những người trẻ mới bắt đầu theo Chúa. Thì các ông bà suy nghĩ trong cái bối cảnh đó để chúng ta có thể học sự hướng dẫn này. Kế đến chúng ta biết được với sự thánh thì đến cái chữ kế tiếp là đừng nói xấu. Chữ nói xấu này không phải chỉ là nói sau lưng, nhưng mà nói xấu này dùng trong cái nghĩa là slandering, là nói kiện cáo, giống như chữ dùng cho ma quỷ là kẻ kiện cáo. Tôi không biết trong thế giới của chúng ta thì có thể nói sau lưng nói kiện tụng khiếu nại về những người khác như thế nào. Nhưng một trong những điều những người hoặc là lớn tuổi theo Chúa, hay là lớn tuổi, thì phải lưu ý về cái ngôn ngữ của mình khi nói về người khác. Khi chúng ta kế đến thì nói đến chữ đừng uống rượu quá độ. Đừng uống rượu quá độ là vì thế giới của Hy Lạp với lại La Mã là uống rượu là chuyện bình thường. Họ lớn lên trong một cái văn hóa rượu nho và rượu rất bình thường, chứ không phải là rượu say giống như chúng ta suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì tôi thấy nhiều người trẻ hôm nay là trong mấy phim tôi thấy uống bia không à. Và nhiều cô thiếu nữ ở trong trường đại học phải thú tội đó, là mình bị xã giao riết, mình bị say. Nhưng mà ở đây thế giới của văn hóa Hy Lạp đó thì nói những bà không có nên uống nhiều, từ rượu nho uống nhiều cũng say vậy. Và trong một cái nghĩa khác là nó say á, thì sẽ bị bắt phục. Cho nên trong một cái nghĩa nguyên tắc đó là không có nên các bà phải lưu ý có thể bị ràng buộc, bị bó buộc hay bị nô lệ phải làm một số điều gì đó mà mình làm không được, nó trở thành một cái gì bị cai trị trong đời sống của mình. Kế đó, sau khi cái điều thì những người lớn tuổi cần phải lưu ý là phải không có lấy điều cần sau những điều không đó, thì phải có một cái điều nên làm. Và đây là một những mục vụ của những người lớn tuổi. Và tôi đọc những cái điều này cũng như các bà viết giảng dĩ Kinh Thánh nói, đây là cái sự kêu gọi của những bà cho các bà, đó là kêu gọi dạy dỗ những điều khôn ngoan cho những người trẻ tuổi. Và kế đó thì mới đi tới câu 4 để cho chúng ta thấy dạy những điều khôn ngoan là những điều tốt đẹp, là những điều tuyệt diệu, những điều cao quý trong đời sống của mình. Chứ thế giới này hôm nay thì là có thể dạy những điều tốt, nhưng mà cũng bị cám dỗ là mình làm những điều gì mình thích á, mình cũng muốn rất là nhiều người khác làm giống như mình. Và có nhiều người khác sống một đời sống rất là buông thả, cho nên sẽ dạy những điều không tốt. Nhưng mà Kinh Thánh thì kêu gọi các bà là dạy những điều tốt đẹp. Okay. Chúng ta đi tới cái phần câu thứ 4. Đây là chức vụ dìu dắt những người trẻ tuổi. Phải dạy các bà trẻ tuổi câu 4: biết yêu chồng, yêu con, có nết na trinh chánh, trông nom việc lành, việc nhà, phải biết ở lành, vâng phục chồng. Mục đích kết quả là gì? Hầu cho đạo của Đức Chúa Trời khỏi bị chê bai. Okay. Dạy các đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng. Chữ nguyên văn này là yêu, trong tiếng Hy Lạp thì có ba cái chữ yêu thương. Yêu thương theo vấn đề thân xác là ở ngoài người ta gọi là eros, yêu về cái thân thể. Thứ hai là yêu vấn đề tình bạn, tiếng Anh nó gọi là, tiếng gốc nó gọi là, mình dịch ra là Philadelphia, là thành phố tình anh em. Thì ở đây họ dùng chữ lại biết yêu thương chồng, con như là bạn, yêu như bạn. Yêu thứ hai, yêu con mình thì cũng yêu như bạn. Chúng ta có nhiều cái yêu thương chăm sóc, nhưng mà ở đây sứ đồ Phao-lô kêu gọi các bà trẻ tuổi trong vấn đề tình cảm thì đối xử với chồng mình cũng giống như một người bạn, và đối xử các con mình cũng giống như là một người bạn. Đó là cái nghĩa của cái chữ được hướng dẫn. Chúng ta có rất là nhiều cách để trình bày cái vấn đề tình cảm của mình, nhưng trong lời của Chúa đối với các người trẻ tuổi, những người mới bước vào trong cộng đồng đức tin, thì lưu ý tới tình cảm này. Có một cái ví dụ để đưa đến một người sống để thể hiện cái lời dạy dỗ này, đó là bà Anne Tussa. Trong thế kỷ thứ tư, bà là người được lịch sử ghi lại là một người rất là đáng ghi nhớ. Bà có lập gia đình với một người sĩ quan trong quân đội của Syria thời bấy giờ. Nhưng mà đến 50 tuổi sau khi đẻ hai đứa con thì ông chồng bị tử trận trong trận chiến. Bà là người Kinh Thánh ghi lại, lịch sử ghi là bà rất là đẹp. Bà đến từ con nhà giàu và bà rất là yêu mến Chúa. Và bà quyết định 20 tuổi không lập gia đình nữa để nuôi con của mình. Và vì yêu mến Chúa cho nên bà muốn dạy hai người con của mình trở thành những người yêu mến Chúa. Một người con của bà trở thành tên là John Chrysostom, là một giáo phụ của thế kỷ thứ tư. Và lịch sử Kinh Thánh chứng minh đã ghi lại ông là một người rất là ảnh hưởng ở trong dòng thần học của Hội Thánh. Ông là một người giảng một bài giảng rất là mạnh mẽ và đã gây rất là nhiều ảnh hưởng cho các người giảng dạy trong thời của ông. Và người ta gọi ông có cái miệng bằng vàng, the golden mouth. Ông học về hùng biện rất là giỏi, ông học Kinh Thánh rất là sâu đậm. Ông là một người lãnh đạo Hội Thánh rất là nhiệt thành. Ông ghi lại trong sinh hoạt của gia đình. Ông nói bà mẹ của tôi dạy cho chúng tôi phải yêu lời Chúa. Và không phải chỉ yêu lời Chúa thôi, mà còn phải học biết một cách sâu xa càng ngày càng thêm. Tôi đã học những điều này không phải chỉ biết lời Chúa thôi, không phải yêu mến lời Chúa thôi, mà tôi còn thực hành lời Chúa nữa. Bởi vì má của tôi đã biết lời Chúa rất nhiều và đã yêu mến lời Chúa nhiều và còn sống trước mặt chúng tôi nữa. Cho nên khi giáo phụ Chrysostom đã biết lại những điều đó, cho nên ông đi đến một những lời hướng dẫn cho những người theo Chúa, là ông nói một cái đời sống đi truyền giảng tin mừng cho những người chung quanh có hiệu quả là khi chính mình sống cái đời sống đó có Chúa làm trung tâm. Người ta ghi lại câu đó, người ta nói giáo phụ Chrysostom này đã nói lên câu đó là vì chính ông đã thấy được gương của mẹ mình đã biết lời Chúa, yêu mến lời Chúa và đã thực hành lời Chúa trước mặt ông và đã chăm sóc cuộc đời của ông để bà người em gái trở nên một người rất là tốt đẹp ở trên bước đường theo Chúa. Có nết na trinh chánh trong nom việc nhà lại biết ở lành. Chữ nết na trinh chánh, chữ này là chữ của thời xưa phải không? Nhưng mà trong bản tiếng Anh thì nói là mỹ đức phẩm hạnh, cái đời sống ở bên trong tâm hồn của mình, rồi từ đó sẽ phát sinh ra ở bên ngoài của đời sống. Trong chữ trinh chánh dùng nguyên chữ nó gọi là pure, là trong sạch trong suy tư, trong sạch trong cái lối sống của mình. Và vì vậy cho nên trong bối cảnh của gia đình đó là không có gọi là, sống một đời sống rất là sạch sẽ về vấn đề đạo đức. Tiếng Anh nó gọi là sexual immorality, là không có thanh sạch trong đời sống đạo đức tình dục, trong sạch và trung thành với chồng mình. Đó là cái bối cảnh nói lên cái chữ nguyên bản là nết na trinh chánh, trong cái sự được mô tả là trong sạch trong suy nghĩ, tâm trí là nguồn cách cư xử của mình bên ngoài. Chúng ta đến kế tiếp, đó là những cái trong nom việc nhà lại biết ở lành. hầu cho đạo của Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai. Trong nguyên bản là ghi là hoàn tất việc nhà với tinh thần tử tế và thực hiện việc nhà đem lại ích lợi cho mọi người. Đó là người lớn tuổi dạy cho những người trẻ tuổi những điều này để cho họ có thể nhờ ơn Chúa thực hiện được cái đời sống mà được Chúa kêu gọi. Cuối cùng là danh Chúa được tôn cao, bởi vì đó là mục tiêu của cái sự dìu dắt nhau và nuôi dưỡng những người trẻ tuổi. Nói tóm lại là các bà trong hội thánh lớn tuổi được Paulo nhắc nhở cho Tít về cái chức vụ để nhắc nhở nhau, là sự kêu gọi nâng đỡ những người trẻ hơn mình sống một đời sống để có thể làm sáng danh Chúa trong đời sống của mình. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay chúng ta biết ở trong cái nước Mỹ này đó là chủ nghĩa cá nhân, phải không? Họ đề cao rất là nhiều sống phải độc lập, không cần nhờ ai hết. Như mình đó là bây giờ họ khích lệ chúng ta không cần phải đi qua nhà hàng xóm mượn đồ gì hết, tự mình có hết tất cả mọi thứ trong nhà rồi. Mình cũng không muốn bother người khác, mà mình cũng không muốn ai gõ cửa nhà mình. Vì vậy cho nên ngay cả trong vấn đề đời sống gia đình cũng vậy, không có, từ từ không có tương giao giống như người mẹ, người con, mẹ nuôi hay là dì, cháu hoặc là cô dì hết. Từ vì mình sống rất là độc lập, mình đâu có cần mấy bà khác hướng dẫn mình gì đâu. Vì vậy cho nên rất là khó, hay là càng ngày chúng ta thấy cái mối tương giao của các bà trong cộng đồng không có gần gũi lắm. Và bây giờ thì trong cái tổ chức sinh hoạt trong hội thánh mình theo tuổi, mấy cô rồi sao mấy bà phụ nữ bây giờ bằng bà ngoại tôi không à, thành ra tôi không nhóm chung với ban phụ nữ nữa, bây giờ mới thành ra một cái ban gia đình trẻ. Mà gia đình trẻ thì bây giờ cũng phải già thôi, chứ đâu có thể là kéo dài được. Cho nên cái tổ chức nó bắt đầu nó tách rời cái mối tương giao của mình ra, mình không làm được. Và rồi chúng ta sống trong cái xã hội, cái đời sống học vấn nó khác nhau. Hồi trước thì cái gì má dạy là nói không, hở đâu la đó, đi tới đi lui cái gì cũng bị la hết. Nhưng ngày hôm nay mấy bà muốn học á, thì mấy bà muốn, mấy bà lớn tuổi phải chỉ cho mình nói, rồi phải chỉ cho mình sách đọc, phải đưa hình cho mình coi nữa, để cho mình có thể học được một cách dễ dàng. Rồi bây giờ thêm một cái phát minh rất là tân kỳ nữa là chúng ta truyền thông online, Facebook, smartphone. Bây giờ thì Google trở thành bà mẹ của chúng ta, phải không? Yahoo là trở thành chị cả. Rồi thì Pinterest, ai dùng Pinterest không? Họ có những cái kinh nghiệm, nếu mà mấy anh chị muốn chải tóc hả, quánh chữ Pinterest sẽ có hàng triệu cái cách chải tóc ở trong cái đó. Mấy bà chị đó góp ý đó, muốn trang trí nhà thờ, cái nhà, cái ghế, viết cái chữ Pinterest, rồi viết cái chữ là decoration, là sẽ có hàng triệu cái chuyện decoration ở trên toàn thế giới để cho quý vị có cái góp ý cho quý vị. Thành ra bây giờ đâu có tới mấy bà lớn tuổi hỏi làm chi, bấm cái nút cái là tất cả má rồi chị gì nằm trong đó hết rồi, đâu có còn hỏi ý kiến gì nữa đâu. Thành đó là một cái nó làm từ từ nó cắt cái liên lạc của chúng ta hết ở trong đời sống. Nhưng mà thực tế chúng ta biết rồi, tôi thấy nhiều người cũng khổ lắm, coi cho nhiều lên rồi cũng ngồi đó khóc thôi, từ không có ai khóc với mình hết, phải không? Cái gánh nặng của mình là cái psychological, là cái tâm lý và cái sự dìu dắt đó, cái sự té của mình đó, không có ai đỡ mình hết, không có ai khích lệ hết, phải không? Smartphone nó không có khích lệ mình, nó không có nói lời an ủi, nó không có bổ về mình, nó cũng không thấy cái nước mắt của mình khóc nữa. Thành vì vậy cho nên phải trở về với văn hóa của Kinh Thánh, là phải tìm mấy người lớn tuổi. và những người lớn tuổi phải tìm những người trẻ tuổi để có thể dìu dắt nhau và nuôi dưỡng nhau. Bây giờ làm sao để dìu dắt nuôi dưỡng đây? Phaolô thì trong cái chức vụ của ông ở tại thành phố Thessalonica, ông viết câu kinh thánh ở trong 7: chúng tôi ăn ở như mì giữa anh em, như người vú nuôi chăm sóc chính con mình cách dịu dàng. Chúng ta muốn có thể dìu dắt những người trẻ tuổi hơn mình, chúng ta phải xin Chúa ban cho mình cái tinh thần gentleness, là sự dịu dàng. Một cái bông trái của Chúa thì chúng ta mới có thể dìu dắt người khác được. Và cái đó phải đến từ... Các anh chị thích gần mấy người dịu dàng phải không? Phải không? Withdraw tới hay là withdraw tới. Thì vì vậy ở đây là cái cách để dìu dắt và nuôi dưỡng. Paulo cũng nói trên câu 8 là vì lòng rất yêu thương chúng tôi đối với anh em, ước ao ban cho anh em không những tin lành là sứ điệp của Chúa, nhưng còn muốn cho cái gì? Cho chính sự sống của ổng cho những người tín hữu. Bởi vì cái mối tương giao nó trở thành rất là thân. Cho nên khi chúng ta muốn dìu dắt ai, nuôi dưỡng ai, chúng ta phải có tình thương hy sinh. Love, sacrifice. Vì vậy cho nên hai cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta, các bà, các cô, đóng cái vai trò nếu muốn giúp đỡ những người trẻ tuổi hơn mình. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta thấy điều đó, để những người mà chúng ta giúp đỡ được kinh nghiệm cái sự dịu dàng và cái tình thương đó, thì chúng ta sẽ được thành hình ở trong cái vấn đề này. Mục sư Timothy Keller, ông chia sẻ một câu chuyện. Ông chủ hãng kia thì có hai người đến xin việc làm, và ông coi hồ sơ hai người này học giống nhau, bằng cấp ông test cũng thấy có khả năng giống nhau, cho nên ông không lựa gì được nhiều, cho nên ông mới quyết định là thuê hai người, và ông mời hai người công nhân đó vào ở trong sở của ông và chỉ nói là hai cô tiến trình của sản phẩm này thì mỗi ngày làm 8 tiếng đem hết cả những hàng của phần A đi qua bên phần B. Sau khi mấy cô làm xong thì đi qua phần B để giao cho mấy người khác để họ làm tiếp tục công việc cho được hoàn tất. Mỗi ngày mấy cô làm việc 8 tiếng, điều kiện trong sở hai người làm việc giống nhau, trong hai cái phần ô giống nhau, nhiệt độ cũng giống nhau, gió thổi trong phòng cũng giống nhau, và hai người đã có cái khả năng giống nhau. Nhưng mà ông chỉ nói với, có một điều khác nhau giữa hai người là ông nói với cô thứ nhất, tôi cuối năm cô sẽ nhận được 35.000 Mỹ Kim, đó là tiền lương của cô. Cô thứ nhì, cuối năm cô sẽ nhận được 35 triệu. Và sau đó thì mấy tuần sau thì cô thứ nhất làm, và cô quay qua nói với cái cô thứ nhì, hỏi việc làm gì mà chán quá đi, làm cái kiểu này lặp đi lặp lại ngày 8 tiếng kiểu này là chắc điên thôi. Còn cô thì sao? Chắc cô có nghĩ là mình đổi việc khác không? Cô thứ nhì nói việc tôi làm tôi thấy rất là thích hợp, ngày nào tôi cũng huýt sáo tôi làm việc hết, và không có cái gì, và tôi không muốn đổi việc gì hết, tôi chỉ muốn ở lại đây làm việc thôi. Cô kia đâu có biết cô này có tiền lương là 35 triệu. Thành ra vì vậy cho nên cùng trong một công việc, cùng trong một khả năng, nhưng hai người có hai cái thái độ rất là khó khăn, rất khác biệt. Ông mục sư Timothy Keller nói là cuộc đời của chúng ta theo Chúa, mỗi người được vun trồng, bị chi phối bởi đời sống tương lai. Chúng ta luôn luôn muốn có một cái tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Các bà, các cô ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, ai cũng có khả năng giống nhau hết, nhưng khác ở trong cái thái độ sống của chúng ta. Đó là chúng ta biết một cái tương lai tươi sáng, chúng ta có một cái sự kêu gọi cao quý của 24 tiếng đồng hồ, mối liên hệ với vợ, với chồng, với con, với những công việc mà Chúa giao cho mình đời sống. Câu hỏi, quý vị có thấy được cái sự cao trọng của điều mà Chúa giao cho quý vị từ ngày quý vị theo Chúa chưa? Nếu quý vị thấy được, ngày kia quý vị sẽ gặp Chúa, quý vị sẽ gặp Đức Chúa Trời của hoàn toàn, của trên cả vũ trụ này, đang chuẩn bị một bữa tiệc như trong Thi Thiên đồng 23, để chào quý vị, để chúc mừng quý vị, để cư xử tôn trọng với quý vị. Thì Ngài đã giao cho quý vị một mục vụ dìu dắt và chăm sóc những người trẻ tuổi hơn mình. Nếu chúng ta thấy đó là một sự kêu gọi, là lời hứa quý báu mà Đức Chúa Trời đã để trên cuộc đời của mình, thì mỗi ngày trong đời sống quý vị sẽ không thấy quá nặng, không thấy quá mệt về những việc mà Chúa giao cho chúng ta trong đời sống của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi luôn luôn có một cái viễn ảnh về cái tương lai mà Đức Chúa Trời đã nói, ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Và cái tương lai này rất là cao trọng, cho nên xin Chúa giúp cho mỗi ông bà anh chị em trung tín theo Chúa, và nhất là quý bà, thử tìm một bà trẻ tuổi hơn, hoặc về vấn đề tục linh hai để chia sẻ, để làm bạn, hay là mấy bà trẻ tuổi thì đi kiếm mấy bà lớn tuổi mà học mấy cái chữ này. Gia đình đối xử với chồng giống như friend, và rồi có một cái tấm lòng học hỏi để cho những người bà lớn có biết cách dạy mình đó, trở thành một good teacher, good mother, và biết cách để có thể, vì đó là một sự kêu gọi cao quý mà Đức Chúa Trời đã. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, trước mặt chúng con, quý bà, quý cô ở đây, có nhiều người đang rất là mệt mỏi ở trong đời sống, làm biết bao nhiêu công việc trong nhà, đối với chồng, đối với con, cũng như đối với cháu của mình. Xin Chúa nhắc lại cho chúng con về một mà Chúa đã để trong Kinh Thánh. Xin Chúa ban cho chúng con thấy được một tương lai tươi sáng ở giao phó một trách nhiệm thật là tốt đẹp. Xin Chúa cho chúng con nhìn xuyên qua những chuyện bình thường của hàng ngày và thấy được Chúa ở bên sau những điều mà, để chúng con được khích lệ, để quý bà, quý cô được lớn lên trong Chúa và có niềm vui trong Ngài. Tại Chúa, chúng con này xin Ngài tha tội cho chúng con, vì nhiều lúc chúng con quên là chúng con cũng có trách nhiệm với những người trẻ tuổi nữa. Xin Chúa dạy dỗ chúng con và cứu chúng con, để chúng con sẽ tìm những người trẻ tuổi hơn để thành lập mối tương giao. Chúng con sẽ tìm những người lớn tuổi hơn để học hỏi những kinh nghiệm của họ. Họ cho chúng con sẽ cùng nhau dìu dắt và nâng đỡ nhau trên bước đường theo Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trong đời Chúa và kính dâng cuộc đời chúng con và những tâm tình của quý bà trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị.